Truyền kỳ chiến thần, chương 824, góc truyện audio.com, chương 824 ai mới là trò cười bây giờ xem ra, rõ ràng là Tô Cần Du hai người bọn họ mới là người nực cười nhất. Chúng tôi thừa nhận đã sai lầm rồi. Hùng Tuyền thay đổi sắc mặt, anh ta dồn nén cơn giận và mở miệng nói. Anh ta không hề quên mục đích của lần quay lại này nên anh ta cố nhẫn nhịn. Thế nhưng chúng tôi đã hối hận rồi, hãy để chúng tôi quay về đội có được không? Tô Cần Du nói với khuôn mặt tội nghiệp, đúng vậy, chúng ta cùng nhau tổ đội, hiệu quả chắc chắn sẽ được nâng cao. Hùng Tuyền cũng cười nói, và lại anh còn có thể nhận được tình bạn của nhà họ Tô và nhà họ Hùng. Bọn họ nói xong đều quay qua nhìn Tan Trạm, họ cũng biết dường như Tần Trạm mới là người làm chủ. Còn họ xem ra thì Tần Trạm nhất định sẽ đồng ý, dù sao Tần Trạm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không nổi tiếng, còn họ đều là con nhà gia tộc hiền hách, có bạn bè như thế Tần Trạm cũng được nở mày nở mặt. Hai người hối hận rồi sao? Tần Trạm nói, trước đó chúng tôi đã quá hồ đồ rồi. Tô Cần Du cười nói, thế nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì khi hai người rời khỏi có nói sẽ không bao giờ hối hận mà còn bảo sẽ có cơ hội đạt được nhiều phần thưởng hơn nữa. Tần Trạm khẽ cười nói, ha ha, khi đó cảm thấy mình bị thiệt thòi nên mới tuyệt tình rời khỏi, bây giờ thấy chúng tôi khi thể ngồi người thì lại quay về tổ đội, anh cảm thấy chúng tôi dễ ức hiếp thế sao? Tần Trạm nói lời châm biếm khiến hai người họ đã hết cả mặt mày. Mỉ anh là muốn từ chối tôi và thánh nữ nhà họ Tô sao? Anh đừng quên anh làm thế có nghĩa là dạng đắc tội với gia tộc thế giới ẩn rồi đấy, hậu quả e là anh không gánh nổi đâu. Giọng điệu Hùng Tuyền trở nên cứng rắn hơn, mang đầy vẻ uy hiếp. Ha ha, thế tôi có phải là nên sự hài hay không? Tần Trạm cười lạnh lùng nói, tiếc là tôi không bắn tầm, mời hai người rời khỏi. Chúng ta đi thôi, tôi nghĩ chúng ta không thích hợp cùng nhau chỉ ến đấu. Trúc Diêu cũng lạnh lùng nói, cô mang những lời trước đó họ từng nói trả lại nguyên vẹn cho họ. Hai người, Tô Cần Du và Hùng Tuyền sắc mặt trông rất khó coi, họ cứ ngỡ Tần Trạm bọn họ sẽ lập tức đồng ý, thậm chí còn cảm kích họ nữa, nào ngờ hai người đó lại từ chối không hề do dự chút nào. Thế nhưng nếu họ rời khỏi, đối mặt với những con quái thủ mạnh thì họ hoàn toàn không có khả năng đạt được phần thưởng. Điều này khiến hai người họ thấy rất không cam tâm. Hừ, ông đây không đi đấy, hai người làm được gì bon ta? Chấm, Hùng Tuyền hơi kích động, anh ta đột nhiên cười lạnh lùng một cái, Tô Cần Du cũng chuyển động đôi mắt và đứng yên tại chỗ. Theo quy định nơi này, chỉ cần chúng ta cùng dừng ở một khu vực thì số lượng tiêu diệt quái thủ cũng sẽ chia một nửa cho chúng ta, vậy nên các người đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, Hùng Tuyền nắm được trọng tâm, đột nhiên hào hứng cười lớn. Tô Thánh Nữ, chúng ta không đi, cứ ăn vạ ở đây. Họ thấy Tần Trạm không đồng ý tổ đội nên lập tức giở trò vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, Trúc Diêu nhíu mày lại, cô quay qua nhìn Tô Cần Du nói. Cô cũng nghĩ như thế sao? Chị Trúc, em cũng không còn cách nào khác, vì đạt được phần thưởng chỉ có thể làm thế thôi. Tô Cần Du cười nói. Xem ra hai con người vô liêm sỉ này đang muốn chúng tôi đuổi đi đấy. Tần Trạm cười lạnh lùng. Tên nhãi danh kia, đừng cho rằng dùng chút thông minh tìm ra bí quyết đạt được phần thưởng thì có thể vênh váo. Hùng Tuyền nham nhở nói, góc truyện audio.com, mày tốt nhất là hãy ngoan ngoãn giết quái thứ cho tạo hường, nếu không tao giảng một cú đấm đánh dày cổ mày. Vậy sao? Tần Trạm cười lạnh lùng, nếu như hai người không cốt thế thì tôi chỉ còn cách giúp hai người cốt thôi. Tần Trạm vừa nói xong đã vươn người lao về phía Hùng Tuyền. Tự tìm chỗ chết, Hùng Tuyền tức giận đưa ra một cú đấm. Cú đấm của hai người bỗng chốc va vào nhau. Khuôn mặt Hùng Tuyền nhăn nhỏ, hít thở thật sâu và sử dụng hết sức lực của mình. Cho dù đã phế bỏ một đoạn kinh mạch của Tần Trạm thì nhất định cũng phải cho tên này một bài học để đối phương ngoan ngoãn làm công cho mình. Sau đó hai cú đấm va chạm vào nhau, sắc mặt Hùng Tuyền đột nhiên thay đổi. Anh ta cảm thấy nắm đấm của Tần Trạm cứng như thép vậy, ngoài ra còn có một sức mạnh khủng khiếp khiến sức lực của anh ta bị phân tán hết. Xương cốt phát ra tiếng răng rắc, cơn đau đớn tột cũng kéo tới. Hùng Tuyền thảm thiết kêu lên một tiếng, một sức mạnh to lớn truyền đến cơ thể khiến thân hình vạm vỡ của anh ta bay lên rồi khoảng mười mấy mét rồi rơi xuống phía trên một tảng đá. Tảng đá nứt ra và khói bốc lên nghi ngút, Hùng Tuyền gầm gừ ôm chặt lấy Cố Lẩm cốm bỏ dậy, anh ta kinh hãi cúi đầu thấy cánh tay mình toàn là vết máu, anh ta đã bị Tần Trạm đánh gãy xương tay rồi. Tô Cần Du đứng ngay bên cạnh cũng hoàn toàn ngơ ngác, Hùng Tuyền lại bị Tần Trạm một cú đấm đánh bại. Cái tên Tần Trạm này mạnh như thế sao? Thấy ánh mắt Tần Trạm quét qua người mình, cô ta lo lắng lùi bước lại. Tên nhãi danh, mày lại có chi yêu thức cổ luyện thế sĩ. Hùng Tuyền cảm thấy khó tin, anh ta dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tần Trạm. Anh ta là con nhà thế giới ẩn, học cao hiểu rộng, từ cuộc giao đấu vừa rồi đã có thể phản đoán được Tần Trạm đang sử dụng kinh khí. Anh thật là nực cười. Tần Trạm lạnh lùng nhìn anh ta nói. Tôi đã nói tôi không dùng linh khí, nếu tôi còn không tiết chế kinh khí lại, chẳng lẽ tôi lại giống như anh, dùng sự vô liêm sỉ để đấu với đảm quái thú sao? Mày hay lắm, là tao đã nhìn nhầm mày. Hùng Tuyển toàn thân run rẩy, anh ta cắn chặt răng và nhìn chằm chằm vào Tấn Trạm, dường như đang khắc sâu khuôn mặt đối phương vào trong đầu. Anh ta mặc dù bị trọng thương nhưng trong lòng vẫn thấy không phục, nếu sớm biết Tần Trạm là cổ luyện thể sĩ thì anh ta đã không chính diện đấu với anh rồi. Rồi sẽ có ngày gặp lại nhau, Tần Trạm, mày hãy đợi đấy. Hùng Tuyền giữ chặt vết thương và rời khỏi một cách đáng thương. Lần này anh ta đã bị thiệt hại nặng nề rồi, vết thương trên tay trong thời gian ngắn cũng không thể chiến đấu được, phần thưởng của cổ tông môn này tất nhiên cũng sẽ không thể đạt được. Những thứ này đều do Tần Trạm hại cả. Tô Cần Du sắc mặt cứng đờ, cô ta cũng theo Hùng Tuyền rời khỏi, hai người họ lo lắng Tần Trạm sẽ đuổi theo sau nên vội và chạy trốn. Tên Hùng Tuyền này có chút quan hệ với thế giới nhàn, anh lại đắc tôi thêm người rồi. Trúc Diêu lắc đầu đau khổ nói, anh ta đến tên thật của tôi còn không biết, tôi sợ anh ta làm gì chứ, hơn nữa tôi còn đắc tội với thế giới ẩn ít sao. Tần Trạm khẽ nở nụ cười, anh hoàn toàn không bận tâm, và lại cho dù có gặp lại thì anh cũng không hề sợ anh ta. Anh ta tưởng anh chỉ là cổ luyện thể sĩ nhưng chỉ yêu thức thật sự anh vẫn chưa dùng đến, nếu còn dám đến khiêu khích anh thì anh sẽ giết anh ta ngay tức khắc. Không cần để tâm đến họ, chúng ta tiếp tục nào. Gocchuyenaudio.com. Tần Trạm nhanh chóng bỏ qua chuyện của hai người vô liêm sỉ đó và cùng Trúc Diêu tiếp tục giết quái thủ. Tô Cần Du và Hùng Tuyền chạy đến một bên, cũng đã tạm thời rời khỏi khu vực tu luyện. Họ thấy Tần Trạm và Trúc Diêu phía trước cử không ngừng phát ra chỗ ánh sáng mà trong lòng tràn đầy sự đỗ kỳ. Đây vốn dĩ là phần thưởng của chúng ta, tất cả giấu do tên Tấn Trạm đáng chết kia. Hùng Tuyền nhìn phần thưởng rơi vào tay người khác, anh ta tức giận đến mức run rẩy người. Anh Tuyền cũng đừng quá tức giận, anh xem vị trí của hai đội bọn họ càng gần với đỉnh núi thì đến cuối cùng cũng chỉ có một người lấy được phần thưởng thôi, anh nghĩ Triệu Lam Sơn liệu sẽ nhường phần tốt cho người khác hay không? Tô Cần Du khẽ nở nụ cười và nói, đôi mắt Hùng Tuyền sáng rỡ lên, ủy cô là, đúng vậy, nếu như đến cuối cùng tên Tấn Trạm đó thông minh thì sẽ nhường phần thưởng cho Triệu Lam Sơn, nếu không hai người đó nhất định sẽ đấu một phen, tên nhãi kia là đối thủ của Triệu Lam Sơn sao? Tô Cần Du cười lạnh lùng nói, cách trương.